Chương 410, Đồng Hóa Huyết Phụ Sơn Tôn Ngộ, không bực mình đá vào mông Diệp Tử, khiến Diệp Tử phải cố nén cười để giải thích. Năm đó, trận chiến giữa Long Hoàng và Vũ Minh vang dội khắp tuần thiên giới. Khi đó, Long Hoàng với thực lực vô cùng mạnh mẽ đã đánh Vũ Minh trọng thương, buộc Vũ Minh phải tháo lui vì biết không thể địch lại. Tất nhiên, đây là thông tin mà ai cũng biết. Tuy nhiên, còn có một bí mật ít người biết đến. Khi nghe được ta cũng chỉ cười cho qua. Nhưng giờ đây xem ra, chuyện đó là thật. Nói xong, Diệp Tử lại bật cười đứng lên. Thấy sắc mặt Tôn Ngộ Không đã trở nên âm trầm, Diệp Tử hít sâu mấy cái rồi nói, tin đồn nhỏ nhặt đó là Long Hoàng bị một con cóc lớn quấy rối. Sau trận chiến với Vũ Minh, Long Chi Cốc đột nhiên xuất hiện một con cóc mẹ đến cầu hôn Long Hoàng, là Hoàng Kim Thánh Long. Long Hoàng làm sao có thể ưng thuận một con cóc? Đáng tiếc, Long Hoàng cũng bị thương không nhẹ sau trận chiến với Vũ Minh nên không thể làm gì con cóc đó. Vậy sau đó thì sao? Long Hoàng có... Tôn Ngộ Không nghe Diệp Tử nói mà hứng thú tăng cao, vừa nghĩ đến cảnh Long Hoàng bị con cóc lớn quấn lấy. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy rùng mình, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Diệp Tử vừa cười vừa nói, về sau thì không còn gì nữa. Sau khi Long Hoàng hồi phục thực lực, nghe nói đã đánh đuổi con cóc đó, sau đó chuyện này cũng không được rõ ràng. Tất nhiên, lúc ấy chúng ta đều cho rằng có ai đó cố ý hãm hại Long Hoàng, nhưng giờ đây xem ra, chuyện đó lại là thật. Ha ha ha! Vừa nghĩ đến Long Hoàng và con cóc đó, ta lại không thể nhịn được. Về phía Diệp Tử, sau khi kéo Tôn Ngộ Không nhanh chóng chạy trốn, Long Hoàng chỉ cảm thấy một ngụm nghịch huyết nghẹn trong ngực, hai tay nắm chặt, sát khí toàn thân tăng vọt. Con cóc lớn ẩn sơn động dường như không nhìn thấy bộ dạng của Long Hoàng, vẫn nói với giọng điệu éo lả, ai cha, hai tiểu tử kia đi đâu rồi? Ta còn muốn để họ chứng kiến tình yêu say đắm giữa ta và Long Hoàng đại nhân đây. Hì hì hai, Long Hoàng đại nhân, người biết rõ ta không nỡ bỏ người mà. Ẩn sơn động vừa dứt lời, Long Hoàng đã bùng nổ. Đối với Long Hoàng, lòng tự tôn và kiêu ngạo còn quan trọng hơn cả tính mạng, và sự tồn tại của con cóc này chính là sự sỉ nhục to lớn đối với lòng tự tôn của hắn. Cho nên, dù phải trả giá đắt, hắn cũng nhất định phải giết chết con cóc này. Toàn thân kim quang lưu chuyển, một cây trường thương tỏa ra khí tức sắc bén xuất hiện trong tay Long Hoàng. Hắn xoay người một nửa, dùng toàn lực ném cây trường thương màu vàng về phía ẩn sơn động. Cây trường thương mang theo khí thế vô song phóng đi với tốc độ nhanh hơn tia chớp. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên, con cóc cái đã bị ghim chặt vào vách núi đá bởi cây trường thương màu vàng. Máu xanh tanh hôi từ vết thương do trường thương đâm thủng nhỏ giọt xuống mặt đất, mỗi giọt đều ăn mòn ra một hố lớn bằng đầu người. Long Hoàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, con cóc cái bị ghim trên vách núi bỗng nhiên mờ dần, sau đó biến mất không dấu vết. Tất nhiên, với nhãn lực của Long Hoàng, hắn có thể nhìn ra rằng con cóc cái không thực sự biến mất, mà là ẩn vào trong cơ thể của nó. Ẩn sơn động, ẩn núi, chính là ý nghĩa của cái tên này. Con cóc cái này có lẽ đã dung hợp hoàn toàn với ngọn núi huyết vũ sơn này. Ý nghĩa thực sự của việc này cũng nhanh chóng được thể hiện. Ngay tại những hố do máu xanh ăn mòn, từng bóng người màu xanh lá cây bắt đầu trèo ra. Mỗi người đều cầm trong tay một cây trường thương màu xanh lá. Nhìn thấy những bóng người trèo ra từ hố, Long Hoàng lại một lần nữa bùng nổ cơn phẫn nộ, không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là những bóng người kia lại khiến Long Hoàng liên tưởng đến chính mình. Nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi, bởi vì toàn thân những bóng người màu xanh lá cây này đều được bao phủ bởi những bọc mũ độc trong mắt con cóc kia. Có vẻ như càng có nhiều bọc mũ trên người thì càng đẹp trai. Ngay sau đó một giọng nữ sắc nhọn vang lên chứng minh cho suy đoán này. Long Hoàng, điều duy nhất khiến người hối tiếc là trên người không có một bọc mũ nào. Nhưng không sao, để ta dùng mị lực của mình bắt được ngươi, ta sẽ khiến người ngươi cũng mọc đầy những bọc mũ giống như ta. Cùng lúc giọng nói vang lên, hơn 10 bóng người màu xanh lá cây đã cong vẹo toàn thân lao về phía Long Hoàng, gào thét. Chất lỏng xanh tanh hôi không ngừng chảy ra từ những bọc mũ trên cơ thể của chúng, vô cùng buồn nôn. Diệt xong đoạn này ta cũng thấy buồn nôn phê eo, quẹ, Long Hoàng nhíu chặt mày, hai tay chấn động, lập tức những vảy rộng dày đặc và kiên cố bao trùm toàn thân, đồng thời hai tay hắn biến thành móng vuốt rộng khổng lồ, tỏa ra ánh sáng tử kim rực rỡ. Ngay sau đó, móng vuốt rộng tử kim khổng lồ quét ngang, hơn 10 bóng người màu xanh lá cây lập tức bị đánh thành những mảnh vụn tay chân rơi đầy đất. Tuy nhiên, Long Hoàng vẫn cau mày, bởi vì những bóng người bị hắn đánh vỡ sau khi ngã xuống đất lại bắt đầu nhúc nhích đứng lên. Tuy nhiên, không biết là cố ý hay vô tình, những tứ chi bị đánh vỡ không hề được ghép lại theo hình dạng ban đầu, mà được ghép lại một cách ngẫu nhiên. Nói một cách đơn giản, những con quái vật này không được tạo ra từ những tứ chi hay thân thể nguyên vẹn, mà là ghép lung tung các bộ phận lại với nhau. Do đó, cuối cùng đứng trước mặt Long Hoàng chỉ có 20 mấy con, nhưng không thể gọi là người, chỉ có thể gọi là quái vật, bởi vì chúng được chấp vá một cách lộn xộn. Mục đích chỉ là để có thể đứng lên mà thôi. Có con ba đầu bốn chân, có con dưới thân toàn là tay không có chân, nhìn vào khiến người ta buồn nôn. Lúc này sắc mặt Long Hoàng cũng tái nhợt, bởi vì hắn đã nhận ra rằng con cóc cái tạo ra những thứ này không phải để đánh bại hắn, mà là để khiến hắn buồn nôn, mà nguyên nhân rất đơn giản. Đây là cách con cóc cái trả thù Long Hoàng. Hiểu được điều này, Long Hoàng dần dần bình tĩnh lại. Trong chiến đấu, phẫn nộ tuy có thể giúp người ta có được sức mạnh vượt qua giới hạn bản thân, nhưng cũng rất dễ khiến người ta mất đi lý trí, dẫn đến kết cục hủy diệt và tử vong. Nhìn những con quái vật lão đảo tiến về phía mình, Long Hoàng nâng tay trái lên, hư không chụp một cái, lập tức trên đỉnh đầu hơn 20 con quái vật màu xanh lá xuất hiện một móng vuốt rộng màu vàng to lớn chừng 6-7 mét. Sau đó Long Hoàng siết chặt tay trái, móng vuốt rộng màu vàng cũng ập xuống, trực tiếp biến hơn 20 con quái vật thành một bãi nước bẩn màu xanh lá. Móng vuốt rộng màu vàng bỗng nhiên chuyển từ màu vàng sang màu đỏ rực, và bãi nước bẩn màu xanh lá cũng trực tiếp bốc hơi thành hư vô. Muốn đánh thì đánh đàng hoàng, ngươi tưởng những trò hề này có ích gì sao? Ai da, Long Hoàng đại nhân không nên hung hăng như vậy. Nếu đại nhân hứng thú cao như vậy, ta sẽ đánh với đại nhân một trận, nhưng nếu không cẩn thận đánh chết đại nhân, đừng trách ta nhé. Nghe giọng nói và lời nói ngày càng buồn nôn của con cóc cái, Long Hoàng chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ của mình không thể nào kiềm chế được. Ngay lúc hắn chuẩn bị biến thành bản thể Hoàng Kim Thánh Long, thì lại cảm thấy dưới chân bỗng nhiên rung chuyển và rung động ngày càng dữ dội, như thể cả ngọn núi Huyết Vụ Sơn sắp sụp đổ. Tại một góc khác của Huyết Vụ Sơn, Tôn Ngộ Không và Diệp Tử bay thẳng lên không trung, hướng về vị trí của Long Hoàng. Khi họ bay vòng quanh ngọn núi, sự nghi hoặc ban đầu dần biến thành kinh ngạc, và khi họ đến bên cạnh Long Hoàng, họ đã hoàn toàn chấn động. Chuyện gì vậy? Con cóc này định liều mạng à? Bây giờ phải làm sao? Phiền phức thật. Vừa bay về, Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy sự biến đổi của Huyết Vụ Sơn, nhưng hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Long Hoàng cũng đang bay lượn, liên tục đánh nát những tảng đá nham thạch rơi xuống và nhìn chủ sĩ với ánh mắt nghi hoặc. Con cóc này tên là Ẩn Sơn Đồng. Ẩn sơn có nghĩa là nó có thể ẩn thân trong bất kỳ ngọn núi nào và sử dụng sức mạnh của ngọn núi để phục hồi bản thân. Con chữ đồng nghĩa là con cóc này có thể đồng hóa với ngọn núi ẩn thân này. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không và Long Hoàng đã hiểu ra mọi chuyện. Lập tức, ba người họ bùng nổ sức mạnh, Diệp Tử tỏa ra ánh sáng lục quang nồng đậm. Vòng bảo hộ màu vàng nhạt trên người Long Hoàng chuyển sang màu tứ kim, đồng thời bảo vệ ba người bay ra khỏi ngọn núi. Rất nhanh, khi ba người họ bay ra khỏi phạm vi của ngọn núi, cảnh tượng trước mắt họ đã hoàn toàn thay đổi. Huyết vụ trước đây đã biến mất, thay vào đó là một con cóc đá khổng lồ, to lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Hoặc chính xác hơn, Huyết Vụ Sơn đã biến thành một con cóc khổng lồ đến mức không thể nhìn thấy phần cuối. Chương này buồn nôn nhất truyện chắc. Chi đen chắc.